Qua tuổi đi nhà trẻ mẫu giáo là thời kỳ oanh liệt của tuổi thơ dữ dội ngoài đường phố. Ngày xưa làm gì có chuyện bố mẹ đưa đi đón về như bây giờ đâu. Cả lũ lốc nhóc cùng khu phố cứ tự đi tự về. Có đứa bạn của dế đến bây giờ vẫn còn kể lại cái kỷ niệm cũ rích, là cảm giác của nó khi mỗi lần nó mắc tội. Trên đường về thế nào dế cũng ghé qua mách tội với mẹ nó, theo đúng sự ủy nhiệm của cô giáo. Hôm nào mà nín thở, thấy dế đi thẳng một lèo về nhà là nó thở phao nhẹ nhõm. Nháy mắt một cái, bây giờ đã ở tít tận xứ sở đầy tuyết trắng và bạch dương rồi. Hơn chục năm gặp lại, nhìn mặt nhau một lúc mới nhận ra, thế mà cái chuyện giấy đi hớt lẻo đó, chả thấy nó quên gì cả. Còn bây giờ là kỷ niệm của bạn Bin Củ Khoai. Kỷ niệm à, ai mà chả có nhỉ? Vui, buồn, bình thường, có mà đầy. Chắc vậy rồi, có lẽ khi mà có được sự tĩnh tâm sau những gì gọi là mải mê, phấn đấu, bon chen, đố kỵ, lao tâm khổ tứ vì cơm áo gạo tiền hay vì một lý tưởng cao cả gì đó, thì như một vài kiểu cách để khôi phục lại sự cân bằng, người ta muốn hướng tới sự vô thức để sống lại với những kỷ niệm trong sáng từ cái ngày xưa ấy. Thử hỏi, hễ khi có dịp mấy người bạn thân lâu ngày gặp lại, rủ rê nhau ngồi túm năm tụm ba bên ly cà phê hay trên bàn nhậu không từng lôi ra vài ba những cái gọi là ký ức ngày xưa để mà cùng nhau nhâm nhi nhấm nháp. Kỷ niệm của tôi có lẽ chả có gì là đặc biệt cả. Có thể bởi vì tính dễ quên nên chỉ lấy từ câu chuyện thực tại mà may lắm liên hệ moi móc ra được một vài ký ức liên quan từ thủ Hàn Vi khai sơ. Tôi đã từng tham gia nhiều trận chiến cả ở khu nhà lẫn ở trường. Tiếc cái là chưa có nổi một tấm huy chương ghi nhận thành tích gì hết, ngoài vài cái sẹo còn vương vất đâu đó trên người. Nói đến đánh nhau thì có vẻ như thua nhiều hơn là thắng thì phải. Năm lớp 12, chẳng nhớ rõ bởi nguyên do gì mà có một cuộc thách đấu thực sự. Địa điểm trong công viên Lenin cạnh cổng chu tường khu vực Vân Hồ 3, hình như bây giờ cái cổng đó đã được bịt kín rồi. Mình và thằng Hoàng một cặp, thằng Huy và thằng Tùng, thằng này đổi bật đặc tính là hay bị bắt nạt và biết cam phận chịu đòn một phe. Trọng tài chứng kiến là thằng cũng tên là Tùng. Suy xét thấy cặp mình có khả năng thắng cao, vì chỉ ít xem ra trong đông đấy chỉ có mỗi mình là tập tuệ võ vẽ. Hơn nữa khi hội ý chiến thuật, thằng Hoàng được giao mỗi nhiệm vụ đơn giản và vừa sức nó là khi bắt đầu cuộc chiến, chỉ cần nhao đến ôm một trong hai thằng để mình trực tiếp hạ thằng kia. Như đã hẹn, tan học, ai nấy tự động đến điểm hẹn. Mình cũng vẫn kịp động viên trấn an thằng còi, nhưng chờ mãi không thấy nó đến. Nhớ lại cái vẻ mặt thất thần căng thẳng của nó khi tan học, linh tính mách bảo thằng này đã đơn phương thay đổi cam kết rồi không dám tham gia trận đấu đây. Đáng ra mình có thể tuyên bố hoãn binh, vậy mà chả hiểu tại sao, có thể vì dân tình hiếu kỳ xung quanh cổ vũ nên mình vẫn quyết đấu một phen sống mái. Khi hiệu lệnh trọng tài bắt đầu, mình cũng kịp trình diễn vài chiêu khổ luyện khiến hai cu kia bị dính một số đòn, nhưng có vẻ chưa ăn thua. Dân tình hô hào tán thưởng chưa kịp xôm thì hai thằng kịp xích lại dỉ tay nhau câu gì và cùng lúc như hổ đói, vật mình xuống. Luân phiên nhau, thằng ôm thằng đấm túi bụi. Sau một hồi, trọng tài cúi sát người xuống hỏi thăm tình hình thế nào và nhanh chóng công bố kết quả trận đấu như mọi người chứng kiến. Lùng cùng bò dậy, thấy đầu ong ong, mắt nổ đom đóm. Đau thì đã đành, chỉ thấy ái ngại cho bà con cổ động viên vì không được hưởng trọn niềm vui hoan hỉ. 2-1 là chuyện quá bình thường mà. Đến tận bây giờ, thằng Huy vẫn thường xuyên alo, khủng bố đủ kiểu để rủ dê đi nhậu nhẹt, ngồi giữa trận thủy chiến lai dai đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, mà có lần không quên nhắc lại cuộc chiến đấu huynh đệ tương tàn từ thủa xa xưa ấy.
Thank you. Crack corn and I don't care. All right.